Maria, khi sư tiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2018 và cũng là chương trình lần thứ 881 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu chuyện về phép lạ của Thánh cả Giuse, kỳ đọc truyện lần thứ 11 gồm có 3 câu chuyện. Thứ nhất, trẻ chết ngạt nhờ Thánh Giuse cứu. Câu chuyện thứ hai nói về Thánh Anna và đền Thánh Giuse. Và câu chuyện thứ ba là niềm tin đợi chờ. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin gửi đến quý vị câu chuyện với tựa đề Trẻ chết ngạt được Thánh cả Giuse cứu sống. Chuyện kể rằng ông Huyền đi làm việc ở Colorado rất lâu ngày. Nay ông trở về thăm gia đình tại St. Louis, Missouri. Trên đường về, thấy một cụ già râu tóc bạc phơ xin đi quá giang. Vì xe rộng đường xa, không người nói chuyện, nên ông Huyền dừng lại để đón cụ già lên. Trên xe ông Huyền hỏi chuyện và được biết cụ đi về Minnesota. Cụ nói chuyện rất vui. Có lúc cụ bàn đến chuyện tôn giáo. Cụ hỏi, thế ông theo đạo nào? Dạ thưa, con theo đạo Công giáo. Ông hay tôn kính vị thánh nào? Dạ, Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria. Tôi cũng là người Công giáo. Tôi tôn kính Thánh Giuse vì Thánh Giuse có quyền hơn mẹ Maria vì là chồng. Thời đại này ít người đàn bà nào suy phục chồng nên đổ nát. Mẹ Maria suy phục chồng nên hạnh phúc. Gần đến chỗ xuống, ông cụ già tặng ông Huyền một mẫu ảnh đeo có hình Thánh Giuse. Ông bảo rằng, ông giúp tôi một đoạn đường, một bát nước lạnh. Tôi không có tiền bồi đáp. Tôi xin tặng ông ảnh này. Thánh cả Giuse sẽ giúp đỡ ông trong mọi công việc. Ngài sẽ bảo vệ gia đình và con cái ông luôn. Hãy tin tôi và cậy trông Ngài nhiều. Cụ già xuống xe. Ông Huyền phóng xe tiếp tục đi. Về đến nhà thì được hung tin con gái út của ông bị chết vì hơi ga sau một giờ nghịch trong bếp. Con ông đang nằm trong phòng cấp cứu. Ông vội phóng xe đến thăm con. Thấy mọi người đang khóc vì bác sĩ cho hay nó đã chết ngạt. Ông Huyền xúc động chạy vào nhìn con lần cuối. Ông nhớ lại lời cụ già nói, Thánh Giuse sẽ giúp con ông. Ông liền lấy ảnh vẩy đặt trên ngực con, rồi thì thầm tin tưởng nguyện cầu. Ông hô hấp cho nó, không ngờ nó bị nén mạnh nơi ngực và dãy giụa khóc. Lạ thay, con ông đã được sống lại. Mọi người chung quanh và cả y tá cũng cảm động. Ông Huyền tuyên bố, bác sĩ không làm gì được cho con tôi, nhưng Thánh Giuse đã giúp gia đình tôi, còn tôi sống lại là nhờ ơn Thánh Giuse. Mọi công việc đều trôi chảy, nếu con ông chết sẽ còn nhiều khám nghiệm khổ đau cho con và có thể phải ra tòa vì gia đình ông không coi con cái một cách cẩn thận. Ông ta đã gọi điện thoại cho nhà dòng báo tin và xin tạ ơn Thánh Giuse cho ông.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Thánh Anna và Đền Thánh Giuse tại Montreal, Canada. Thầy André Bessas. Thầy André có lòng sùng kính Thánh Giuse cách đặc biệt. Suốt đời chỉ là một thầy dòng đơn sơ, khó nghèo và khiêm tốn, chỉ biết đọc, biết viết chút ít, nhưng ảnh hưởng của thầy đã lan rộng khắp Canada và nhiều nơi trên thế giới. Khi thầy còn sống, bao người đến xin những lời khuyên bảo và xin thầy chữa lành bệnh cũng chỉ là một thầy dòng nghèo khó mà thầy đã có thể khởi công xây dựng một công trình rất vĩ đại. Thầy Andre sinh ngày 9 tháng 8 năm 1845 tại một thành phố nhỏ vùng Quebec, cách Montreal khoảng 40 cây số. Thầy là người con thứ 8 trong gia đình 12 người con, 2 người mất sớm, còn lại 10 người. Cha mẹ thầy là những người đạo đức, tốt lành. Cha thầy, ông Isaac Bessas, làm nghề đốn cây rừng và làm thợ mộc. Mẹ thầy, bà Lothia Boise Bessas, lo việc gia đình và giáo dục con cái. Cha thầy chết do một tai nạn khi đốn cây. Ít năm sau, mẹ thầy cũng chết vì bệnh lao phổi. Như vậy, thầy mồ côi cha, mẹ từ lúc 12 tuổi và phải đi làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống cùng với anh chị em trong gia đình. Suốt đời, thầy đau ốm luôn và chỉ được học để biết đọc, biết viết chút ít. Tuy nhiên, từ nhỏ thầy đã có lòng đạo đức khác thường. Tuy vẫn phải làm ăn vất vả, nhưng thầy dành những giờ rảnh rỗi để cầu nguyện trước Thánh Giá Chúa. Đây cũng là lý do sau này thầy xin vào dòng Thánh Giá. Thầy thích ngồi nói chuyện về phúc âm với các bạn bè. Sau bao nhiêu gian truân, vất vả và thử thách trong cuộc sống, năm 1870, lúc đã 25 tuổi, thầy cảm nhận ơn gọi vào dòng Thánh Giá và cũng được sự khuyến khích của cha sở giáo xứ của thầy. Trong thư giới thiệu, cha sở của thầy viết: "Tôi xin gửi đến nhà dòng một vị thánh. Tuy nhiên, vì sức khỏe yếu kém và học lực quá thấp mà các thầy dòng Thánh Giá lại chuyên về việc dạy học, vì thế nhà dòng quyết định cho thầy về. Dẫu vậy, thầy vẫn cầu khẩn với Thánh Giuse. Sau đó, nhờ sự can thiệp đặc biệt của Đức Cha Ianac Boget, Tổng Giám mục Montreal thời đó, thầy được nhận lại và sau thời gian nhà thử, nhà tập, thầy được khấn dòng vào năm 1874, lúc thầy đã 28 tuổi, và từ đó được gọi là thầy André. Sau khi thầy khấn rồi, bề trên nhà dòng không biết phải cử thầy làm việc gì, nên cho thầy nhiệm vụ là người canh cổng trường Đức Bà, lo việc canh cổng và làm đủ thứ việc lặt vặt. Trong suốt 40 năm giữ nhiệm vụ khiêm nhường này, thầy luôn vui vẻ tiếp đãi và giúp đỡ mọi người đến với thầy. Và vào đêm khuya, thầy vào nhà nguyện để cầu nguyện nhiều giờ. Sau 40 năm giữ việc kinh cổng, nhà dòng chuyển thầy đến coi sóc ngôi nhà nguyện Thánh Giuse nhỏ bé tại ngọn đồi Mount Royal, cũng gần Notre Dame College. Tại đây, thầy lại tiếp tục sống đời sống âm thầm cầu nguyện và đặc biệt khấn xin Thánh Giuse. Cũng tại nơi đây, qua lời bầu cử của Thánh Giuse, Chúa đã làm những việc kỳ diệu nơi thầy. Có hàng nhiều ngàn người thuộc các tôn giáo khác nhau, kể cả anh em Tin Lành, từ khắp nơi ở Canada đến với thầy để xin những lời khuyên bảo, an ủi. Những bệnh nhân, những người đau khổ đến xin khấn và xin chữa bệnh. Nhiều người đã được lành bệnh và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Người ta gọi thầy là người chữa lành, người làm phép lạ thành mông trơn. Trong lúc đó, thầy cũng phải chịu nhiều đau khổ vì gặp những người nghi ngờ, chống đối, dèm pha. Nhưng danh tiếng của thầy vẫn lan rộng, và càng ngày càng có nhiều người đến với thầy. Thầy phải dành từ 8 đến 10 giờ một ngày để tiếp những người đến với thầy. Hàng năm có tới 80.000 bức thư gửi đến thầy để xin khấn và những lời khuyên bảo. Phải có rất nhiều người làm thư ký để giúp thầy trả lời. Tuy nhiên, thầy vẫn sống rất giản dị và rất khiêm tốn. Khi người ta ca tụng thầy, thầy chỉ nói: "Tôi chỉ là kẻ ngu dốt. Nếu có ai ngu dốt hơn tôi, chắc Chúa đã chọn người đó thay tôi." Đúng là Chúa đã dùng những con người nhỏ bé, khiêm nhường để làm những việc vĩ đại. Khi những người đến xin thầy khấn và được khỏi bệnh, cảm ơn thầy, thầy chỉ nói: "Đó là Thánh Giuse chữa, chứ tôi chỉ là con chó nhỏ của Ngài mà thôi." Những thời giờ ngắn ngủi còn lại, thầy cầu nguyện và xin khấn Thánh Giuse để làm một nhà thờ lớn hơn, vì nhà nguyện đã trở nên quá nhỏ bé so với số người đến kính viếng. Suốt nhiều năm cầu nguyện và xin khấn Thánh Giuse và tìm hết cách để gây quỹ, có khi cắt tóc cho học sinh để kiếm 5 sen mỗi em bỏ vào quỹ. Vào năm 1940, thầy đã làm được một nhà nguyện lớn hơn bên cạnh nhà nguyện cũ. Sau cùng, cũng là phép lạ đặc biệt của Chúa, qua lời bầu cử của Thánh cả Giuse, bao vị hảo tâm đã đóng góp, và thầy đã xây được một nhà thờ lớn, cũng ngay trên đồi Maureo, đủ chỗ ngồi cho 1.000 người. Thầy làm thêm các tầng trên, và công việc kiến trúc tiếp tục sau khi thầy đã qua đời năm 1937. Năm 1955, Đại Thánh Đường đã được thánh hiến với danh hiệu Vương Cung Thánh Đường Thánh Giuse, tuy vẫn thường được gọi là Đền Thánh Giuse Maureo San Giuseppe Ottatori. Có lẽ đây là một đền thờ kính Thánh Giuse lớn nhất thế giới. Vào năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày khởi công xây dựng, chính phủ Canada đã ghi đền thánh vào sổ các danh lam thắng cảnh lịch sử quốc gia. Hiện nay, hàng năm vẫn có hơn 2 triệu người hành hương đến kính viếng và nhiều người xin khấn được nhiều ơn. Dù suốt đời đau yếu, nhưng Chúa đã để thầy Andre sống khá lâu để thực hiện những công việc Chúa muốn thầy làm để vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Thầy mất vào ngày 6 tháng Giêng năm 1937, hưởng thọ 91 tuổi. Trong đám tang của thầy đã có hơn 1 triệu người từ các nơi đến kính viếng và dự lễ an táng. Theo tư liệu của linh mục An Phong Trần Đức Phương, công việc xây cất đền thánh Giuse kỳ diệu hùng vĩ tại Montreal, Canada được coi như một phép lạ qua lời khấn xin với Thánh Giuse của thầy Andre. Lòng kính mến Thánh cả Giuse. Trong các tư liệu về cuộc đời thầy Andre có kể: từ cổng trường ở nhà dòng, hàng ngày thầy Andre ngồi đó và nhìn lên ngọn đồi cầu nguyện và suy niệm. Ngài rất có lòng kính mến đặc biệt Thánh cả Giuse và ước ao xây lên trên đó một nhà nguyện để sau này trở thành đền kính Thánh cả Giuse. Đã nhiều năm tu hội thánh giá, cố thương lượng với chủ đất để mua lấy miếng đất trên ngọn đồi Royal, nhưng không thành công. Một hôm thầy Andre dẫn vài người khác đã leo lên đó để đặt một tượng thánh Giuse. Bỗng dưng ít bữa sau, chủ đất đồng ý thầy Andre quyên góp được 200 đồng để xây một nhà nguyện nhỏ và dùng làm nơi ngài cầu nguyện. Sau khi về già, ngài mới được bề trên chấp nhận cho lên đây ở trong một nhà nguyện nhỏ trên quả đồi này, và từ đấy thầy chăm lo việc cầu nguyện và phép lạ bắt đầu xảy ra. Nhiều người đến xin thầy cầu nguyện tần cửu nhật, và rất nhiều người được Chúa ban cho những ơn lành khỏi những bệnh nan y. Tiếng lành đồn xa ngày càng nhiều người đến đây hơn, không chỉ xin cầu nguyện mà còn nhờ thầy hướng dẫn để giải quyết những việc khó khăn. Rồi cả những người không công giáo cũng đến đây nhờ thầy linh hướng. Dù tuổi đời đã cao, nhưng ngài luôn làm đủ mọi công việc, không nề hà. Mỗi năm có khoảng 80.000 lá thư gửi về cho thầy Andre. Thầy phải cần tới 4 thư ký để giải quyết hàng đống thư mỗi ngày. Mặc dù bận thế, nhưng ngài vẫn dành ra rất nhiều thời gian để cầu nguyện. Rất nhiều người được ơn khỏi bệnh đã trở lại đây giúp đỡ, dâng cúng tiền của, và thầy bắt đầu thực hiện chương trình xây đền thánh Giuse theo ước nguyện. Năm 1917 thì ngôi nhà thờ đầu tiên được hoàn tất và có thể chứa được khoảng 1.000 người. Sau đó, vì để giải quyết cho số người ngày về hành hương một đông, nên đền thánh bắt đầu nới rộng và xây lên lớn hơn. Thầy qua đời khi công việc xây dựng đền thánh còn dở dang. Công việc xây dựng vẫn nối tiếp đến năm 1955. Đền thánh đã được thánh hiến với danh hiệu Vương cung thánh đường thánh Giuse. Một câu ngạn ngữ của người Nigeria nói rằng: hãy lắng nghe và bạn sẽ nghe được những bước chân của các con kiến. Theo gương thầy Andre, ai cũng được mời gọi để lắng nghe những bước chân âm thầm của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Nhiều vị thánh có lòng sùng mộ thánh Giuse cách đặc biệt, như thánh Margaret Cotona, thánh Birgit Thụy Điển, thánh Vincent There, thánh Benedict Siena, thánh Joan Gerson, thánh nữ Teresa Avila nói: không bao giờ tôi khấn xin thánh Giuse mà không được nhậm lời. Thánh Giuse là bổn mạng của giáo hội toàn cầu, cũng là bổn mạng giáo hội Việt Nam. Bổn mạng nhiều hội dòng, quan thầy nhiều người, thánh Giuse mãi mãi là tấm gương cho chúng ta soi. Tấm gương của một con người luôn thao thức lắng nghe tiếng Chúa, và khi đã nghe thì mau mắn đáp lại, không thắc mắc cho dù phải trả giá. Tấm gương của một con người luôn hướng tâm hồn về Chúa, xin vâng trước thiên ý, luôn phó thác để Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi của người. Tấm gương về người quản gia trung tín, chăm sóc hai kho tàng quý giá nhất trần gian là hài nhi Giêsu và mẹ Maria. Thánh Giuse là con người thầm lặng, ít nói, khiêm tốn, Gioan Tẩy Giả chân thành: người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé lại. Giuse đã sống điều đó mà không nói một lời. Chính cuộc sống ấy đã biến thánh nhân thành một vị đại thánh. Thánh cả đã đem cuộc đời mình biến thành một lời Chúa sống động. Ngài xứng đáng là bạn trăm năm đức trinh nữ, là đấng bảo trợ giáo hội. Lạy thánh cả Giuse, xin thương đến giáo hội và mỗi người chúng con. Đền thánh Giuse là trường học về cuộc đời thánh cả. Bài học: lắng nghe và thi hành lời Chúa trong tinh thần khiêm tốn, vâng phục, tin tưởng và phó thác. Lạy Thánh cả Giuse, xin nâng đỡ hàng giám mục, quý anh em linh mục trong hành trình sứ vụ mục tử theo gương Ngài, để chúng con mãi luôn là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, với một con tim nhạy cảm theo thánh ý Thiên Chúa, nhạy cảm với sứ mạng Chúa trao và nhạy cảm với lời của Chúa. Amen.
Kim Hà xin gửi đến quý vị câu chuyện Niềm tin đợi chờ, nói về phép lạ của Thánh cả Giuse. Đã 30 năm nay, ông vào làm công trong nông trại của người kiều dân Hòa Lan tại nước Cộng hòa Nam Phi. Miền ông ký ngụ là miền Orange. Kiều dân miền này phần đông là người Hòa Lan, theo đạo Tin Lành thuộc nhiều tín phái. Người Công giáo con số đã ít ôi, lại sống cách nhau rất xa. Mỗi giáo xứ là cả một vùng rộng lớn, có khi phải vượt qua hàng 50-60 cây số mới gặp một linh mục. Việc giữ đạo của người làm công này vì thế mà trở nên rất cam go, nếu không nói là phải cố gắng hết sức. Năm nay ông đã ngoài 60 tuổi. Vào cái tuổi đó, một người làm công suốt đời hẳn không thể nào sung sức mãi được. Ông cũng nhận thấy sức khỏe của ông mỗi ngày một sa sút trông thấy, một căn bệnh lại mới tới đe dọa mạng sống của ông. Dầu sao thì ông cũng muốn và phải chết như một người công giáo. Khốn nỗi, người chủ nông trại lại là người đạo hữu Tin Lành. Ông ta quyết liệt tin vào thuyết tiền định, nên không bao giờ lo đến phần rỗi cho ông theo giáo lý công giáo. Ngoài những săn sóc cần thiết cho phần xác ông thôi, tất nhiên ông phải tự liệu lấy phần rỗi cho mình. Vì mang theo căn bệnh nan trị, nên ông xin phép chủ và chống gậy lên đường đi tìm linh mục để xin chịu các phép bí tích sau hết, dọn mình bước vào đời sau. Nhưng rồi sau một tháng trời ra đi, ông lại trở về không. Vị linh mục gần ông nhất là linh mục ở giáo xứ cách nông trại ông 50 cây số. Nhưng khi ông đến nơi thì vị linh mục lại đã lên đường đi thăm giáo xứ thuộc quyền, ít nhất phải một tháng mới trở về. Ông là một giáo hữu công giáo có một niềm thâm tín sâu xa, vững mạnh rằng ông sẽ không thể chết được khi chưa chịu các phép bí tích sau hết. Niềm thâm tín sâu xa đó ông xây trên lòng tin cậy Thánh cả Giuse. Lòng tin cậy này ông đã hấp thụ được nơi bà mẹ ngoan đạo của ông. Ngay từ hồi ông còn thơ ấu, bà đã dạy ông cầu xin Thánh cả bằng một lời nguyện tắt mà từ đó không ngày nào ông không đọc với cả lòng tin cậy vững vàng. Lời kinh nguyện tắt đó là: Lạy Thánh cả Giuse, xin cầu bầu cho con được ơn chết lành. Cho nên, dầu lâm bệnh trọng, dầu cảm thấy mình sắp chết, đi tìm linh mục mà không gặp, ông vẫn tin chắc là Thánh cả Giuse sẽ không quên được lời ông cầu xin hàng ngày. Lúc ấy, ánh nắng chiều sắp tắt trên rặng cây sau nhà, y như cuộc đời ông sắp tắt trong gian phòng nhỏ hẹp của nông trại. Ánh sáng bên ngoài tàn lụi, nhưng trong tâm hồn ông vẫn le lói ánh hy vọng được chết lành sau khi chịu các phép bí tích. Cũng lúc đó trên phòng khách của nông trại, ông chủ vừa tiếp đón một lữ khách lỡ đổ đường. Lữ khách đó đúng là sứ giả của Thánh cả Giuse. Ông chủ trại tuy là người giáo phái Tin Lành, nhưng cũng tiếp đãi người khách chính là linh mục Ohen. Ngài đang coi sóc giáo xứ gần nhất trong miền. Ông chủ trại vào chuyện ngay: Thưa linh mục, trong nhà tôi có một người làm công đạo công giáo sắp qua đời. Nếu linh mục muốn thì xin mời ngài xuống thăm ông ta. Linh mục Ohen cảm ơn ông chủ trại rồi lập tức theo ông dẫn xuống phòng người làm công nói trên. Thoạt vừa trông thấy linh mục, người đó kêu lên vui mừng: Ôi lạy Thánh cả Giuse, con tin chắc thế nào Thánh cả cũng sai một linh mục đến giúp con. Trong giờ sau hết, con đã chờ đợi cha từ lâu rồi. Rồi ông kể lại việc ông đi tìm linh mục. Ông thêm rằng, khi biết được một tháng nữa cha mới về, con đợi ở đó một tuần lễ, rồi mới trở lại nông trại. Hôm qua về tới đây, con đã phải nằm liệt giường, lâm cơn hấp hối. Cha xem, hôm nay thánh cả Giuse sai cha đến với con đấy. Sau khi chịu các phép bí tích sau hết, một cách rất sốt sắng, ông liền thở hơi cuối cùng, và lời kinh sau cùng của ông đọc là: Lạy thánh cả Giuse, xin cầu bầu cho con được ơn chết lành. Thưa quý thính giả, chương trình radio Giờ của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của chủ nhân hai nhà hàng Roda và nhà hàng cơm chay Lotus 714-643-9271. Nhà hàng cơm chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Roda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Roda và Lotus Vegetarian Restaurant. Xin cảm ơn quý vị. Nhân viên cha và con và thánh thần, amen. Lời nguyện cho cuộc đời xế chiều. Lạy Chúa là Chúa của sự dịu dàng. Càng ngày con càng ít dám nói đến Chúa. Càng ngày con càng linh cảm rằng Chúa vượt tất cả những gì con đã nghe về Chúa. Không tư tưởng nào, không ngôn từ nào có thể chứa đựng Chúa được. Chúa là bình minh, là hoàng hôn và là tận cùng của đời con. Xin hãy nghe lời con nguyện cầu. Lạy Chúa, xin ban cho con một tuổi già an bình và thanh thản, một tuổi già mà nếp nhăn đôi mắt và đôi tay đều nói lên lòng tốt vô biên của Chúa, một tuổi già luôn quan tâm đến hạnh phúc của người khác và đến cuộc phiêu lưu lạ lùng của trái đất này, một tuổi già còn biết lắng nghe và thán phục tiếng hát của trẻ em, của chim chóc, của vì sao tinh tú. Một tuổi già biết nghe tiếng bước của Chúa trong gió nhẹ và nhận lấy nơi đó sự khôn ngoan chân thực của tâm hồn. Xin đừng để con phải sống một tuổi già tự thu mình trong luyến tiếc vô ích, một tuổi già bị ám ảnh bởi những lỗi lầm đã qua mà lòng nhân từ của Chúa đã tha, một tuổi già đầy luyến tiếc không còn biết thưởng thức niềm vui và sự mới mẻ của khoảnh khắc hiện tại. Xin Chúa soi sáng con nếu ngờ vực bao vây con. Xin Chúa trấn an con nếu giờ chết đến gần làm con bối rối. Xin hãy củng cố con nếu bệnh tật thử thách thân xác con. Xin Chúa thăm viếng con nếu nỗi cô đơn làm tim con sầu não. Xin Chúa đừng buông tay con nếu sự chết đến bất chợt hoặc đến từ từ với con trong cơn hấp hối kéo dài. Xin hãy nhận lấy lễ vật của những năm tháng còn lại trong cuộc đời con. Xin biến chúng thành tiếng hát cuối cùng của tình yêu và lời nguyện khiêm tốn, và tới hơi thở cuối cùng của con, xin niềm hy vọng rực rỡ của phục sinh chiếu soi con tim nghèo nàn mà Chúa đã tạo dựng cho sự vĩnh cửu của Chúa. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.